Cọp cọp. Săn gì thế kẻ săn dũng mãnh? Anh ơi, cuộc rình mồi lâu và lạnh. Con mồi nào anh sắp giết? Anh ơi, nó còn ngậm cỏ trong rừng. Sức mạnh nào làm anh tự hào? Anh ơi, sườn tôi đâu còn sức nào. Đi đâu thế mà anh vội vã? Anh ơi, tôi về hang gục ngã. Bây giờ, chúng ta phải trở lại chuyện đầu tiên, khi Molly rời hang sói sau vụ xung đột với bầy ở đá hội đồng. Nó xuống khu đất cày ở nơi dân làng sống, nhưng nó không ngừng lại ở đó vì còn quá gần rừng. Và nó biết là nó đã có ít nhất là một kẻ thù ghê gớm ở hội đồng. Do đó, nó gấp rút theo con đường gồ ghề dẫn xuống thung lũng, rồi theo đó chạy đều bước 20 dặm tới khi nó đến một xứ nó không biết. Thung lũng mở ra cánh đồng lớn lởm chởm đá với nhiều hẻm núi cắt ngang. Cuối thung lũng là một làng nhỏ, đầu kia là khu rừng rậm dốc xuống bãi cỏ chăn gia súc, rồi ngưng lại như thể bị sắn bằng cuốc. Trên cánh đồng, gia súc và trâu đang ăn cỏ. Khi bọn rẽ một đồng thấy Molly, chúng hét lên bỏ chạy, và mấy con chó vàng vô chủ quanh quẩn bên mọi làng ấn cất tiếng sủa vang. Molly cứ dấn bước vì nó cảm thấy đói. Khi đến cổng làng, nó thấy bụi gai lớn chắn cổng lúc trời nhá nhem đã bị đẩy qua một bên. Ui chà! Nó nói, vì nó đã gặp nhiều rào cản kiểu đó trong những đêm ngao du tìm thức ăn. Hóa ra loài người ở đây cũng sợ dân rừng. Nó ngồi xuống bên cổng. Khi có một ông đi ra, nó đứng lên, há miệng, rồi chỉ vào tỏ ý cần thức ăn. Người đàn ông nhìn đăm đăm, rồi chạy ngược lại con đường độc nhất trong làng, ầm ĩ gọi ông thầy tu to béo quấn vải trắng, trán có điểm đỏ và vàng. Thầy tu ra cổng, theo ông có ít nhất 100 người. Họ nhìn chăm chăm, vừa nói năng, la hét, vừa chỉ trỏ Molly. Molly nhủ thầm, mấy người này không biết cách cư xử, chỉ có khỉ xám mới cư xử như họ. Vì thế nó hất mái tóc dài ra sau lưng, rồi nhăn mặt với đám đông. Thầy tu nói, có gì mà sợ, nhìn mấy vết trên tay chân nó kìa, đó là dấu sói cắn, nó chẳng qua chỉ là người sói trốn khỏi rừng thôi. Dĩ nhiên là khi chơi đùa với các sói con, thường cạp Molly mạnh hơn ý định, cho nên có các vết thẹo trắng khắp tay chân nó. Nhưng ai khác có thể gọi đó là vết cắn chứ, nó thì không bao giờ, vì nó biết thế nào là cắn thật sự. Hai ba bà cùng nói, Are, are, bị sói cắn, tội nghiệp đứa bé, nó xinh xắn, mắt nó như lửa đỏ, tôi thề danh dự, Mesua à, nó chẳng gì khác là một đứa con trai bị cọp bắt. Một bà đeo nhiều vòng đồng nặng trên cổ tay và cổ chân nói, cho tôi xem. Và bà ghé mắt nhìn Molly qua kẻ ngón tay. Đúng vậy, nó không khác, nó gầy hơn, nhưng nó có nét rất giống con trai tôi. Thầy tu là người khôn lanh, biết Mesua là vợ của người giàu nhất làng này. Vì thế, ông ngước lên trời một phút rồi long trọng nói, rừng lấy đi thì rừng trả lại, chị hãy đem thằng nhỏ về nhà, và đừng quên trọng đãi vị thầy tu thấy xa vào cõi nhân sinh. Molly tự nhủ, thề trên con bồ đực đã thế mạng mình, nói năng thế này thì cũng giống như kiểm tra nhận vào bầy. Ôi dào, nếu mình là người, mình phải làm người. Đám đông giải tán khi người đàn bà ra hiệu cho Molly đi tới căn chòi của bà. Ở đó có một khung giường sơn son, một chum sành lớn đựng ngũ cốc với nhiều hình nổi ngộ nghĩnh, 6 nồi đồng, mấy tấm hình vị thần ấn giáo trong hốc tường, và trên vách là tấm gương soi, thứ người ta bán ở chợ quê với giá 8 xu. Bà cho nó uống nhiều sữa và ăn mấy miếng bánh. Rồi bà đặt tay lên đầu nó và nhìn vào mắt nó. Vì bà nghĩ có lẽ đúng là nó là đứa con trai của bà bị cọp bắt về rừng. Vì thế bà nói, Na Thu, à, Na Thu. Molly không tỏ vẻ biết cái tên này. Con không nhớ ngày mẹ cho con đi đôi giày mới sao? Bà sờ bàn chân nó. Bàn chân cứng như sừng. Bà buồn bã nói. Không, hai bàn chân này chưa bao giờ đi giày. Nhưng con rất giống Na Thu của mẹ. Và con sẽ là con trai của mẹ. Molly bức rất không yên. Vì nó chưa bao giờ ở dưới mái nhà. Nhưng khi nhìn mái rạ, nó thấy mình có thể xé rách mái bất cứ lúc nào nếu muốn ra đi. Và cửa sổ không có then cài. Cuối cùng, nó tự nhủ. Làm người hay ho gì nếu không biết tiếng người? Bây giờ mình khờ khạo và ngớ ngẩn như một người ở với tụi mình trong rừng. Mình phải nói tiếng của họ kia. Hồi ở với sói, nó đã học bắt chước tiếng thách đấu của nai đực trong rừng. Tiếng ủng ỉnh của con heo rừng nhỏ đâu phải chỉ cho vui. Vì thế, khi Meshua phát âm một chữ, Molly sẽ bắt chước gần như đúng hoàn toàn. Và trời chưa tối, nó đã biết tên nhiều thứ trong căn chòi. Đến lúc đi ngủ thì có một trở ngại, vì Molly không chịu ngủ dưới bất cứ cái gì giống như cái bể báo như căn chòi ấy. Khi họ đóng cửa, nó bước qua cửa sổ. Chồng Meshua nói, cứ để tùy ý nó. Hãy nhớ là có thể trước nay nó chưa bao giờ ngủ trên giường. Nếu quả thật nó được đưa tới thay cho con trai mình, thì nó sẽ không bỏ đi đâu. Vì thế, Molly nằm dài trong đám cỏ cao sạch sẽ ở mé cánh đồng. Nhưng nó chưa kịp nhắm mắt, thì một cái mũi xám mềm đã thúc dưới cằm nó. Anh xám nói, anh là con cả của sói mẹ. Phù, phần thưởng tệ hại cho cái việc đi theo em 20 dặm đây sao? Em có mùi khói củi và gia súc, hoàn toàn giống như người rồi. Dậy đi, em nhỏ, anh mang tin tới đây. Molly vừa nói, vừa ôm anh. Trong rừng khỏe cả chứ? Khỏe cả, ngoại trừ tụi sói đã bị hoa đỏ đốt. Nào, nghe đây, Shikhan đã bỏ đi sang nơi khác thật xa, cho đến khi nó mọc lông trở lại, vì nó bị cháy xém thảm hại. Nó thề khi trở về, nó sẽ đặt xương em ở Waganga. Thế là chuyện đó có hai lời thề hứa khác nhau rồi. Em cũng đã có một lời hứa nhỏ. Nhưng có tin vẫn tốt. Anh xám à, tối nay em mệt, rất mệt vì những thứ mới. Nhưng anh cứ mang tin cho em. Anh xám lo âu hỏi. Em sẽ không quên em là sói chứ? Loài người không làm em quên chứ? Không bao giờ. Em sẽ luôn nhớ là em yêu anh và yêu cả hang mình. Nhưng em cũng luôn nhớ là em đã bị đuổi ra khỏi bầy. Và em có thể bị đuổi khỏi một bầy khác. Người chỉ là người, em nhỏ. Lời của họ như lời ếch trong ao. Lần sau anh xuống đây, anh sẽ đợi em trong bụi tre ở mép bãi chăng. Trong 3 tháng sau đêm ấy, Molly khó có lúc nào ra khỏi cổng làng. Nó quá bận học cách thức và tập tục của loài người. Trước tiên, nó phải quấn tấm vải quanh mình làm nó thấy khó chịu kinh khủng. Rồi nó phải học về tiền, một thứ nó chẳng hiểu tí nào, và học cày bừa, một việc nó chẳng thấy có công dụng gì. Rồi tụi nhỏ trong làng làm nó tức lắm. May là luật rừng đã dạy nó giữ bình tĩnh, vì trong rừng mạng sống và thức ăn tùy thuộc vào sự điềm tĩnh của ta. Khi chúng trêu chọc nó, vì nó không chơi đùa hay thả diều, hay vì nó phát âm sai một chữ, sở dĩ nó không nhấc bổng chúng lên rồi xé chúng làm đôi là do nó biết rằng giết mấy đứa con nít trần trụi thật chẳng hay hớm gì. Nó không hề biết nó khỏe cỡ nào. Trong rừng, nó biết nó yếu so với muôn thú. Nhưng trong làng, người ta nói nó khỏe như con bò đực. Chắc chắn, nó không biết sợ là gì. Vì khi thầy tu của làng bảo nó rằng vị thần trong đền sẽ giận nó nếu nó ăn xoài của thầy tu. Nó bèn nhặt bức hình vị thần lên, đem tới nhà thầy tu. Yêu cầu thầy tu làm cho ông thần giận, rồi thì nó sẽ vui lòng đánh nhau với thần. Vụ đó tai tiếng khủng khiếp, nhưng thầy tu ém nhẹm đi. và dòng Meshua chi khá nhiều nén bạc để xoa dịu thần. Molly cũng chẳng có chút ý niệm gì về sự khác biệt đẳng cấp giữa người với người. Khi con lừa của ông thợ gốm trượt xuống hố đất sét, Molly nắm đuôi nó, lôi nó lên, rồi giúp chất nồi lên lại lưng lừa, cho họ chở ra chợ Kanhiwara. Điều đó cũng gây sửng sốt, vì ông thợ gốm thuộc đẳng cấp thấp, mà con lừa của ông còn thấp hơn. Khi thầy tu mắng nó, Molly dọa đặt ông lên con lừa luôn. Thầy tu liền bảo chồng Meshua nên bắt Molly làm việc càng sớm càng tốt, và ông trưởng làng bảo Molly là hôm sau nó sẽ phải dắt đàn trâu ra chăn cho chúng ăn cỏ. Không ai thích như thế bằng Molly. Tối hôm ấy, vì nó đã được chỉ định làm kẻ giúp việc làng, nó thả bộ tới chỗ tụ họp mỗi đêm trên thềm gạch dưới cây sung lớn. Đó là hội làng. Ông trưởng làng, ông tuần canh, ông thợ cắt tóc biết hết mọi chuyện ngồi lê đôi mắt trong làng. Và ông thợ săn già, Bordeaux của làng có khẩu súng trường, Thor. Họ gặp nhau hút thuốc. Bọn khỉ ngồi nói chuyện trên cành cao, và dưới thềm có cái lỗ nơi có con rắn hổ mang sống. Mỗi đêm người ta dâng cho nó một đĩa nhỏ đựng sữa vì nó linh thiêng. Các bô lão ngồi quanh cây sung tán gẫu, trích điếu cày Huquas to đùng đến tận khuya. Họ kể nhiều chuyện phi thường về thần thánh, loài người và ma quỷ. Bundio kể còn ly kỳ hơn về thú rừng và cung cách của thú rừng. Cho đến khi bọn trẻ con ngồi vòng ngoài trợn trừng mắt. Hầu hết các chuyện về thú vật vì rừng ở luôn cạnh của nhà họ. Nai và heo rừng bới hoa màu của họ, và thỉnh thoảng cọp về bắt mắt một người khi chạng vạng, đứng từ cổng làng có thể nhìn thấy được. Molly dĩ nhiên biết một số chuyện họ đang nói. Nó phải che mặt để họ khỏi thấy là nó đang cười, trong khi Bundio gác khẩu súng trường Tower trên đầu gối, chuyển từ chuyện ly kỳ này sang chuyện ly kỳ khác, và vai Molly rung lên. Bundio giải thích con cọp đã bắt đứa con trai của Meshua là cọp ma, và hồn ông già cho vay nặng lãi độc ác chết mấy năm trước đã nhập vào nó. Ông nói, tôi biết là thật, vì vào cái hồi người ta nổi loạn, sổ sách của Burundas bị đốt, còn bản thân lão bị đánh què giò, và con cọp mà tôi nói ấy, nó cũng cà nhắc, vì dấu chân của nó không đều. Các bộ râu bạc cũng gật gù. Đúng đúng, ác phải là đúng. Molly nói, tất cả mấy chuyện này toàn là tào lao mạng nhện thôi. Con cọp đó cà nhắc, vì nó sinh ra đã què, điều này ai cũng biết. Nói hồn ông cho vay tiền nhập vào một con thú chưa bao giờ can đảm được như chó đồng là chuyện tào lao con nít. Bundio ớ miệng vì ngạc nhiên một lúc, còn ông trưởng làng nhìn trừng trừng. Bundio nói, ô hô, thằng nhỏ rừng rú đó phải không? Nếu mày lanh lợi như vậy thì đem bộ da của nó tới Kanhiwara, vì chính phủ đã treo giải 100 ruby cho mạng nó. Tốt hơn là đừng bép xép khi người lớn nói. Molly đứng lên bỏ đi. Nó nói với lại, suốt buổi tối tôi nằm ở đây nghe, ngoại trừ một đôi lần, Bundio không nói một chữ nào đúng về khu rừng ngay cạnh nhà ông ta. Vậy thì làm sao tôi có thể tin mấy chuyện ma quỷ thần thánh yêu tinh mà ông ta nói chính mắt ông ta thấy chứ? Trưởng làng nói, tới lúc cho thằng nhỏ đó đi chăn trâu suốt ngày rồi. Trong khi Bundio phùng mang trợn mắt thở phì phì vì sự sất láo của Molly. Hầu hết các làng ở Ấn Độ có lệ cho vài đứa con trai đưa gia súc và trâu ra ăn cỏ vào lúc sáng sớm, rồi đến lúc tối đem chúng về. Đàn gia súc này có thể đạp chết một ông da trắng, nhưng chúng lại chịu để cho bọn trẻ con cao chưa tới mũi chúng đánh đập, bắt nạt và thét lác. Chừng nào tụi con trai còn ở gần đàn thú thì bọn chúng còn an toàn, vì ngay cả cọp cũng sẽ không tấn công một bầy gia súc. Nhưng nếu chúng lang thang hái hoa hay bắt thằng lằng, thì đôi khi chúng bị vồ mất. Molly đi qua đường làng lúc bình minh, ngồi trên lưng Rama con trâu đực lớn của đàn. Bầy trâu xanh như đá, sừng dài cong vút ra sau với cặp mắt hoang dã, lần lượt từng con ra khỏi chuồng rồi theo sau đó. Và Molly cho bọn trẻ đi cùng hiểu rõ rằng nó là chúa tể. Nó đánh bầy trâu bằng cây tre dài bóng láng. Rồi bảo Camilla, một thằng bé trong bọn, rằng chúng hãy tự cho gia súc ăn cỏ và cẩn thận đừng đi lang thang xa đàn, trong khi nó đi tiếp với bầy trâu. Bãi chăn gia súc ở Ấn Độ đầy đá cùng bụi cây cỏ giữa các khe núi nhỏ để đàn thú phân tán ra rồi mất hút. Bầy trâu thường bám lấy ao vũng và chỗ bùn lầy nơi chúng đầm mình hay phơi nắng trong bùn ấm hàng giờ. Molly lùi chúng tới bìa cánh đồng, chỗ con sông Waganga từ rừng chảy ra, rồi nó tuột khỏi cổ Rama và chạy tới gặp anh xám ở lùm tre. Anh xám nói:
"À, anh đợi đây nhiều ngày lắm rồi. Việc chăn gia súc này là nghĩa làm sao?"
Molly nói:
"Họ lệnh cho em làm đứa chăn gia súc của làng một thời gian. Có tin gì về Shere Khan không?"
"Nó đã về lại miền này và đợi em ở đây từ lâu. Bây giờ nó lại bỏ đi vì hiếm mồi, nhưng nó sẽ định giết em."
Molly nói:
"Tốt lắm. Khi nào nó còn ở xa, thì anh hay một trong bốn anh ngồi ở tảng đá đó để em có thể thấy các anh khi em ra khỏi làng. Khi nó trở về, thì đợi em trong hẻm núi bên cạnh cây đác ở giữa cánh đồng. Mình không cần bước vô miệng của Shere Khan."
Rồi Molly chọn một chỗ râm mát, nằm xuống ngủ trong khi đàn trâu ăn cỏ quanh đó. Chăn gia súc ở Ấn Độ là một việc lười biếng nhất trần gian. Đàn thú di chuyển và nhai rau ráo, rồi nằm xuống, rồi lại di chuyển. Vậy mà chúng chẳng hề kêu rống. Chúng chỉ lào bào, và bầy trâu rất ít khi nói năng gì. Từng con một xuống vũng bùn, rồi chui vào bùn, đến khi chỉ còn cái mũi và cặp mắt xanh chàm trừng trừng của chúng ở trên mặt nước. Khi ấy, chúng nằm như một khúc gỗ. Mặt trời làm đá nhảy múa trong hơi nóng. Bọn trẻ một đồng nghe tiếng một con diều, không bao giờ nhiều hơn, kêu trên đầu hầu như xa ngoài tầm mắt. Chúng biết là nếu chúng chết hay một con trâu chết, thì con diều đó sẽ xà xuống. Và con diều khác cách xa hàng dặm, thấy nó xà xuống, thì sẽ theo sau. Rồi một con khác nữa. Và hầu như trước khi chúng chết, thì hẳn đã có rất nhiều con diều đói, không biết từ đâu bay tới. Rồi chúng ngủ lại, rồi thức lại, rồi lại ngủ. Rồi đan mấy rổ nhỏ bằng cỏ khô để đựng châu chấu, hay bắt hai ba con bọ ngựa, cho đá nhau, hay sâu một tràng dây đeo cổ bằng hạt rừng màu đỏ và đen, hay xem thằng lằn phơi nắng trên tảng đá, hay con rắn săn ếch gần bãi trâu đầm. Rồi chúng hát những bài ca rất dài với những tiếng láy bản địa lạ kỳ ở cuối bài. Và ngày dường như dài hơn cả đời người. Rồi có khi, chúng xây một lâu đài bùn với hình người, ngựa và trâu bằng bùn, gắn cỏ sậy vào tai hình người, giả vờ chúng là vua, còn hình người là quân sĩ của chúng, hay chúng là thần thánh được tôn sùng. Khi chiều xuống, bọn trẻ gọi, đàn trâu ì ạch ra khỏi bùn dính, ồn ào như súng nổ từng tiếng một, rồi cả đàn đi thành một sâu qua cánh đồng xám về lại những ngọn đèn lấp lánh trong làng. Ngày qua ngày, Molly dắt đàn trâu ra bãi đầm. Và ngày qua ngày, nó thấy lưng anh xám cách đó một dặm rưỡi bên kia cánh đồng, vì nó biết Shere Khan chưa về. Và ngày qua ngày, nó nằm trên cỏ, lắng nghe tiếng động xung quanh. Nó mơ tới thuở xưa trong rừng. Nếu Shere Khan bước hụt cái cẳng thọt của nó trong khu rừng gần sông Waganga, Molly sẽ nghe thấy trong những buổi sáng yên tĩnh dài lê thê ấy. Cuối cùng, một hôm nó không thấy anh xám ở chỗ đã dặn. Nó liền cười và dẫn đàn trâu tới hẻm núi cạnh cây đác nở kín hoa đỏ rực. Anh xám ngồi đó, tất cả lông trên lưng anh dựng đứng. Anh vừa nói vừa hổn hển:
"Nó đã núp suốt một tháng để em không đề phòng. Tối hôm qua, nó với Tabaki băng qua dãy đồi theo sát dấu em."
Molly nhíu mày:
"Em không sợ Shere Khan, nhưng Tabaki tinh ranh lắm." Anh Sám nói, hơi liếm môi.
Đừng sợ, sáng tinh mơ hôm nay anh đã gặp Tabaki. Bây giờ nó đang kể hết cái trò khôn ranh của nó với Diều. Nhưng nó đã kể một việc cho anh trước khi anh đã cắn gãy lưng nó. Mưu của Shikhan là đợi em ở cổng làng tối nay. Chỉ em thôi chứ không ai khác. Bây giờ nó đang nằm khền trong cái hẻm khô cạn bên sông Waganga.
Molly hỏi,
hôm nay nó chưa ăn hay nó săn hụt?
Vì câu trả lời có ý nghĩa sinh tử với nó.
Tình mơ sáng nay nó đã ăn một con heo và nó cũng đã uống nước. Nhớ là Shikhan không bao giờ nhịn đói, dù là nhịn đói để trả thù.
Ồ, đồ ngu, đồ ngu. Đồ con nít hôi.
Ăn rồi lại uống. Rồi thì nó nghĩ em sẽ đợi nó tới khi nó ngủ xong. Nào, nó nằm khèn ở đâu? Nếu có 10 đứa mình, thì mình có thể ghì nó xuống trong lúc nó nằm. Mấy con trâu này sẽ không tấn công, trừ phi chúng đánh hơi thấy nó. Mà em thì không biết nói tiếng của chúng. Mình có thể theo dấu, rồi để chúng đánh hơi ra không?
Anh Sám nói,
nó bơi xuống sông Waganga để cho mất mùi.
Tabaki chỉ cho nó, em biết, tự nó chẳng bao giờ nghĩ ra được đâu.
Molly đứng, đưa hai ngón tiên lên miệng. Hẻm lớn trên sông Waganga, chỗ đó mở ra cánh đồng cách đây chưa đầy nửa dặm.
Em có thể đưa đàn gia súc qua rừng tới đầu hẻm rồi lao xuống, nhưng nó sẽ lẻn ra cuối hẻm núi. Mình phải chặn đầu nó lại. Anh Sám nè, anh có thể cắt đàn gia súc ra làm đôi cho em không?
Anh thì e là không, nhưng anh có đem theo một phụ tá tài giỏi.
Anh Sám chạy đi, rồi nhảy xuống một cái hố. Từ trong đó liền trồi lên một cái đầu sám khổng lồ mà Molly biết rõ. Rồi bầu khí nóng tràn ngập tiếng rống cô độc nhất của rừng. Tiếng rống săn của một con sói giữa ban ngày.
Molly vừa nói vừa vỗ tay.
Akela, Akela! Đáng lẽ con phải biết ông sẽ không quên con.
Mình có nhiều việc phải làm. Cắt đàn gia súc làm đôi, Akela. Giữ trâu cái và nghé với nhau, trâu đực và trâu cày với nhau.
Hai con sói chạy nối đuôi nhau xuyên qua đàn gia súc, lúc này đã khục khịch hất đầu và tách chúng làm hai cụm. Một cụm gồm trâu cái đứng bao quanh bọn nghé con, vừa nhìn trừng trừng, vừa gõ móng, sẵn sàng tấn công và đạp chết sói ngay lập tức nếu sói đứng yên. Cụm kia gồm trâu đực và các con đực còn trẻ, vừa khục khịch vừa dậm chân. Nhưng tuy có vẻ oai vệ hơn, chúng lại ít nguy hiểm hơn, vì chúng không phải bảo vệ nghé con. Sáu người lớn cũng không thể tách đàn gia súc được gọn gàng như vậy.
Akela hổn hển. Khá lắm, chúng đang cố nhập lại kìa.
Molly trường trên lưng Rama.
Lùa trâu đực qua phía trái, Akela. Anh Sám, khi bọn em đi rồi, anh giữ trâu cái lại và lùa chúng vào cuối hẻm núi.
Anh Sám hỏi,
bao xa?
Vừa hỗn hển vừa đớp.
Molly nói lớn,
tới khi hai sườn núi cao kia hơn sức Shikhan có thể nhảy qua. Giữ chúng ở đó đến khi bọn em tràn xuống.
Akela tru lên, thế là đàn trâu lực băng băng đi. Còn anh Sám ngừng trước đàn trâu cái. Chúng xông tới tấn công anh. Anh liền chạy ngay tới sát trước mặt chúng đến cuối hẻm núi, trong khi Akela dồn đàn trâu đực ra xa về phía trái.
Molly gọi,
tốt lắm, tấn công thêm lần nữa là chúng khởi hành tốt rồi. Cẩn thận, Akela. Cắn quá thì trâu đực sẽ tấn công. Uya, việc này dữ dội hơn lùa nai đen. Akela, có nghĩ mấy con thú này có thể đi nhanh như vậy không?
Akela hỗn hển trong đám bụi.
Ta đã cũng đi săn mấy con này. Ta nên lùa chúng vào rừng chứ.
Ây da, lùa, lùa nhanh. Rama nổi cơn thịnh nộ rồi.
Ồ, phải chi con có thể bảo cho nó biết hôm nay con cần nó làm gì.
Đàn trâu đực lần này bị dồn về phía phải, đâm sầm vào bụi cây. Mấy đứa một đồng đang chăn gia súc cách đó nửa dặm, vội vã nhanh chân về làng, hát rằng
đàn trâu đã nổi điên bỏ chạy. Nhưng kế hoạch của Molly khá đơn giản. Nó chỉ muốn đi một vòng lớn lên đồi, rồi tới đầu hẻm núi. Rồi từ đó, nó lùa bầy trâu đực xuống chặn Shekhan giữa bầy đực và bầy cái. Vì nó biết rằng, sau khi ăn uống đầy bụng, Shekhan sẽ không có sức đánh nhau hay leo lên xuồng hẻm núi. Lúc này, nó dùng giọng xoa dịu đàn trâu và Akela lùi xa phía sau. Chỉ ăn ẵng một hai lần để thúc giục những con đi chặn hậu. Vòng đi dài, thật dài, vì họ không muốn đến quá gần hẻm núi khiến Shekhan cảnh giác. Cuối cùng, Molly quay đàn trâu ngơ ngác ở đầu hẻm núi, trên bãi cỏ dốc treo leo, xuống đúng lòng khe. Từ điểm cao đó, có thể nhìn qua ngọn cây mà thấy rõ cánh đồng bên dưới. Nhưng Molly chỉ nhìn hai bên vách núi, và nó rất hài lòng khi thấy vách núi gần như dốc đứng, trong khi cây leo lơ lửng trên đó mà không có chỗ bám nào cho con cọp thoát ra. Nó giơ tay lên nói, "Để chúng thở, Akela. Chúng chưa đánh hơi thấy nó. Để chúng thở. Con phải cho Shikhan biết ai tới. Mình bẫy được nó rồi." Nó đưa tay lên miệng gọi xuống hẻm núi, gần giống như hét xuống đường hầm, và tiếng vang dội qua hai bên vách đá. Một lúc lâu sau, vọng lại tiếng gầm gừ lè nhè ngáy ngủ của một con cọp no nê vừa mới tỉnh giấc. Shikhan hỏi, "Ai gọi đó?" Và một con công lộng lẫy kêu thất thanh vỗ cánh bay lên khỏi hẻm núi. "Ta, Molly đây. Hỡi tên trộm gia súc, đã tới lúc đến đá hội đồng. Xuống, lùi chúng xuống nhanh, Akela. Xuống, Rama, xuống." Đàn thú hơi do dự ở mép bờ dốc, nhưng Akela tru một tiếng săn trầm vang. Thế là chúng chen nhau trồi lên hụp xuống như những chiếc tàu hơi nước vượt qua gành thác, các đá văng tung tóe mọi phía. Một khi đã lao đi thì không cách nào ngừng lại. Và trước khi chúng tới lòng hẻm núi, Rama đã đánh hơi thấy Shikhan liền rống lên. Molly ngồi trên lưng trâu mà reo, "Ha ha, giờ mày biết rồi nhé." Và rồi, dồn dập dòng sừng đen, mũi sủi bọt, mắt trận rừng cuồn cuộn tuôn vào đầu hẻm núi như tảng đá đổ xuống trong trận lụt. Mấy con trâu yếu bị lấn ra hai vách hẻm núi, đâm bổ qua mấy đám cây bò sát đất. Chúng biết việc gì đang diễn ra trước mắt chúng. Cuộc tấn công khủng khiếp của đàn trâu mà không con cọp nào có cơ chống đỡ. Shikhan nghe tiếng móng trâu như sấm rền liền đứng lên. Vừa ì ạch xuống cuối hẻm núi, vừa nhìn hai bên vách tìm lối thoát. Nhưng vách hẻm núi dốc đứng nên nó phải đi tiếp, nặng nề vì ăn uống no kẽn bụng. Nó ước ao làm gì cũng được trừ giao chiến. Đàn thú chạy tung tóe qua vũng nước con cọp vừa bỏ đi. Chúng rống lên cho tới khi khe núi ầm vang. Molly nghe tiếng trâu rống đáp lại từ cuối hẻm núi và thấy Shikhan quay lại. Con cọp biết trong trường hợp xấu nhất thì nên đối đầu với con trâu đực hơn là trâu cái và nghé. Rồi Rama trượt chân, lảo đảo, rồi lại tiếp tục chạy, đạp lên một vật mềm. Đàn trâu đực theo sát gót, đâm sầm vào đàn kia. Trong khi những con trâu yếu lại bị hất ngã chỏng vó vì hai đàn đụng nhau kinh hồn. Cuộc đụng độ ấy đưa cả hai đàn ra ngoài cánh đồng, vừa hút, vừa đạp, vừa khịt mũi. Molly đợi cho hai bên ngớt thì liền trườn khỏi cổ Rama, dùng gậy đánh tứ phía. "Nhanh, Akela, tách chúng ra, phân tán chúng, nếu không chúng sẽ đánh lẫn nhau. Lùi chúng đi, Akela. Hai, Rama, hai, hai, hai. Các con, từ tốn nào, từ tốn, xong hết rồi." Akela và anh xám chạy ngược xuôi, đớp chân trâu. Và tuy bầy thú một lần nữa vòng lại để xông lên hẻm núi, nhưng Molly đã bảo được Rama quay lại và những con khác theo nó đến bãi đầm. Shikhan không cần bị đạp thêm lần nữa. Nó đã chết và đàn diều đã tìm đến nó. Molly nói, "Các anh, đây là cái chết của một con chó." Nó sờ tay tìm con dao dắt trong vỏ mà nó luôn đeo quanh cổ từ khi sống với loài người. Nhưng nó sẽ không bao giờ còn gây sự nữa. Ula, bộ da nó trải trên đá hội đồng sẽ đẹp lắm đây. Mình phải làm cho nhanh.
Một đứa bé được người huấn luyện sẽ không bao giờ mơ tự mình lột da cọp dài 3 mét. Nhưng Molly biết rõ hơn rằng da thú vừa vặn ra sao và lột nó ra bằng cách nào. Nhưng công việc này nặng nhọc. Molly rạch xé hì hục suốt một giờ, trong khi hai con sói lè lưỡi hoặc chạy tới kéo khi nó nhờ họ giúp đỡ. Chẳng bao lâu sau, một bàn tay đặt lên vai nó. Nó nhìn thấy Bundio và khẩu súng trường Tower. Bọn trẻ đã kể cho làng về vụ đàn trâu chạy tán loạn và Bundio nổi giận đi ra, nôn nóng mắng Molly vì tội không chăn đàn thú cho tử tế. Hai sói đã lẻn đi khuất mắt ngay khi thấy người tiến đến. Bundio giận dữ nói:
"Trò điên gì đây? Mày nghĩ mày lột da cọp được hả? Đàn trâu giết nó ở đâu?"
"Đây đúng là cọp què. Người ta treo giá nó 100 ruby.
Ôi dào, ta sẽ bỏ qua cho mày vụ để mày để đàn thú bỏ chạy. Và có lẽ tao sẽ thưởng cho mày 1 ruby sau khi tao đem bộ da tới Kanhiwara."
Ông ta lục trong dây lưng tìm đá lửa, rồi cúi xuống đốt ria Shekhan. Hầu hết thợ săn bản xứ đều đốt ria cọp để hồn nó khỏi ám anh họ. Molly lẩm bẩm nói trong khi lột da ngược bàn chân phía trước.
Vậy là ông đem bộ da tới Kanhiwara để lấy thưởng, rồi có lẽ cho tôi 1 ruby.
Tôi thì có ý là tôi cần bộ da để xài riêng.
Ê, ông già, tắt lửa coi. Nói năng kiểu đó với thợ săn chính của làng hay sao hả mày? Mày giết được con cọp này là nhờ vận may của mày và nhờ bầy trâu ngu dốt. Con cọp mới ăn xong, nếu không thì lúc này nó đã ở cách đây 20 dặm. Thậm chí mày không biết lột da cho đúng cách. Thằng nhóc ăn xin kia, nó lại còn bảo lão Bundio này là không được đốt ria cọp nữa cơ chứ. Đúng ghê ta. Nè Molly, tao sẽ không cho mày 1 anna tiền thưởng, mà cho mày 1 trận nhự tử. Buông cái xác ra.
Molly vừa nói, vừa lúi húi chỗ vai cọp.
Thề trên con bò được chuột mạng ta, ta có phải lải nhải với con khỉ già này suốt bữa trưa không? Đây, Akela, người này quấy rầy con đây.
Đang lom khom trên đầu Shikhan, Bundio bỗng thấy mình ngã xoài xuống trên cỏ. Một con sói xám đạp hắn, trong khi Molly tiếp tục lột da như thể chỉ còn mình nó trên cả nước Ấn Độ. Nó nghiến răng nói:
Ông hoàn toàn đúng, Bundio. Tôi sẽ không bao giờ cho tôi 1 anna tiền thưởng. Giữa con cọp què này với tôi có một mối xung đột từ lâu. Một mối xung đột từ rất lâu, và tôi đã thắng.
Nói cho công bằng với Bundio, nếu trẻ hơn 10 tuổi thì ông ta đã liều mạng với Akala nếu ông ta gặp con sói trong rừng. Nhưng một con sói tuân lệnh thằng bé này, một đứa có mối thù riêng với loài cọp ăn thịt người, thì không phải là con sói thường. Bundio nghĩ đó là ma thuật, loại bùa chú ghê gớm nhất, và ông tự hỏi liệu bùa hộ mạng mang đeo trên cổ ông có bảo vệ nổi ông không. Ông nằm yên thật yên, đợi thấy Molly cũng biến thành cọp bất cứ lúc nào. Cuối cùng thì ông cũng thào khàn khàn:
"Mahara, đại vương."
"Ừ." Molly nói mà không quay đầu, khúc khích cười thầm:
"Ta già rồi, ta đâu có biết ngài không phải là đứa chăn trâu. Ta xin phép đứng lên đi có được không? Nếu không kẻ hầu cận của ngài sẽ xé tôi thành nhiều mảnh mất."
"Đi đi, chúc ông bình an. Nhưng lần khác đừng xía vô con mồi của tôi. Để ông ta đi, Akela."
Bundio khập khểnh về làng nhanh hết sức. Vừa đi, vừa ngoái nhìn xem nhỡ Molly biến thành một cái thứ gì khủng khiếp. Khi về tới làng, ông ta kể câu chuyện thần thông, bùa chú và phù thủy, khiến cho ông thầy tu coi bộ rất nghiêm trọng. Molly làm tiếp việc của mình, nhưng trời gần chạng vạng thì nó và hai sói mới lột xong bộ da lớn sặc sỡ. Bây giờ mình phải giấu cái này và đưa đàn trâu về nhà. Giúp con dồn chúng lại, Akela. Đàn thú quay lại trong sương mù nhá nhem. Khi chúng về gần làng, Molly thấy ánh lửa và tiếng tù và thổi. Chuông trong đền gõ, khua âm ỉ. Có đến một nửa làng hình như đang đợi nó bên cổng. Nó tự nhủ. Vì mình đã giết Sikhan. Nhưng rồi, một loạt đá bay vút bên tay nó. Dân làng la hét. Phù thủy, con của sói, quỷ rừng, cút đi ngay. Nếu không thầy tu sẽ biến mày thành sói trở lại. Bắn, buôn vô, bắn. Khẩu tower cũ nổ vang và một con nghé rống lên đau đớn. Dân làng la hét. Lại phép phù thủy, nó có thể làm viên đạn đổi hướng. Bunio ơi, trúng con trâu của ông rồi. Molly ngơ ngác nói. Chuyện gì thế này? Trong khi đá ném ra mỗi lúc một dày. Akela điềm tĩnh ngồi xuống nói. Bọn anh em này của con chẳng khác gì bầy. Ta nghĩ họ bắn có nghĩa là họ đuổi con. Thầy tu vừa hét, vừa vẫy một nhánh húng tu si linh thiêng. Sói, con của sói, cút đi. Lại đuổi nữa à, lần trước là vì con là người, lần này vì con là sói. Mình đi thôi, Akela. Một bà Mesua, chạy bưng qua đàn gia súc. Bà khóc. Ồ, con của mẹ, họ nói con là phù thủy có thể biến thành thú nếu muốn. Mẹ không tin, nhưng đi đi, nếu không họ sẽ giết con. Bundio nói con là yêu quái, nhưng mẹ biết con đã trả thù cho cái chết của Nathu. Đám đông la hét. Quay lại, Mesua, quay lại, nếu không chúng tôi sẽ ném đá bà. Molly cười khẩy một tiếng bực bội vì một viên đá ném trúng miệng nó. Chạy về đi, Mesua. Đây là một trong mấy chuyện ngu ngốc người ta hay kể dưới cây cổ thụ lúc hoàng hôn. Ít nhất con đã trả thù cho mạng sống của con trai mẹ. Tạm biệt, chạy nhanh đi, vì con sẽ lùa đàn gia súc vào nhanh hơn mấy cục gạch của họ. Con không phải yêu quái đâu, Mesua, tạm biệt. Nó gọi. Nào, một lần nữa, Akela, lùa đàn gia súc vào. Đàn trâu nôn nóng vào làng lắm rồi. Chúng cần khỏi tiếng tru của Akela, mà lao qua cổng như cơn lốc vào đám đông chạy tứ tán. Molly khinh bỉ gọi. Đếm đi, có thể tôi đã lấy mất một con. Đếm đi, vì tôi sẽ không chăn gia súc của các người nữa. Chúc sức khỏe, hỡi con cái của loài người, và hãy cảm ơn Mesua rằng tôi không cùng với các sói của tôi vào săn các người khắp đầu đường cuối ngõ làng của các người. Nó quay gót đi cùng với sói cô độc, và khi nhìn lên các chòm sao, nó cảm thấy hạnh phúc. Con không còn phải ngủ trong bẫy nữa, Akela. Mình lấy bộ da Sikhan rồi đi. Không, mình sẽ không làm hại làng, vì Mesua tử tế với con. Trăng lên làm cả cánh đồng đục như sữa. Dân làng kinh sợ thấy Molly đội một bó trên đầu với hai con sói theo sát gót, chạy cùng nhịp với bước chạy đều của sói, nuốt dặm đường dài nhanh như lửa. Thế là họ gõ chuông đền thờ, thổi tù và lớn hơn bao giờ hết. Mesua khóc và Bunio theo dệt chuyện phiêu lưu của hắn trong rừng, cho đến khi chấm dứt bằng câu Akela đứng dậy trên hai chân sau và nói như người. Trăng vừa mới lặn khi Molly cùng hai sói về đến ngọn đồi có đá hội đồng, và họ đã ngừng lại ở hang của sói mẹ. Molly gọi. Họ đã đuổi con khỏi bầy người, thưa mẹ, nhưng con về với bộ da của Sikhan để giữ lời hứa.
Sói mẹ khó nhọc bước ra khỏi hang với các sói con theo sau. Mắt bà lấp lánh khi thấy bộ da. Hôm ấy ta đã bảo hắn, khi hắn chui đầu và vai vào hang này để săn mạng sống con. Ít nhỏ à, ta đã bảo hắn rằng kẻ săn sẽ là kẻ bị săn. Giỏi lắm.
Một giọng trầm trong bụi cây.
Em nhỏ à, giỏi lắm. Không có con, chúng ta cô đơn trong rừng.
Và Bahera chạy tới với đôi chân trần của Molly. Họ cùng leo lên đá hội đồng. Molly trải bộ da trên phiến đá phẳng nơi Akela thường ngồi, rồi dằn tấm da xuống bằng bốn khúc tre. Akela nằm trên bộ da và gọi hội đồng bằng tiếng tru ngày xưa.
Hãy nhìn kỹ hỡi các sói.
Đúng y như ông đã gọi khi Molly được mang tới đó lần đầu. Từ khi Akela bị trút phế, bầy không có kẻ dẫn dắt. Chúng săn và đánh nhau tùy thích. Nhưng chúng đáp lại tiếng tru theo thói quen. Một số bị què vì rơi vào bẫy. Một số khập khiễng vì đạn bắn. Một số ghẻ lở vì ăn thức ăn độc hại. Và nhiều con vắng mặt. Nhưng tất cả những con còn lại đều tới đá hội đồng và thấy tấm da vàng của Shere Khan trên phiến đá. Bộ móng khổng lồ lủng lẳng ở cuối bốn bàn chân, lủng lẳng rỗng không. Chính khi ấy, Molly hát một bài ca không vần điệu tựa đến trong cuốn họng của nó. Nó reo hò, nhảy nhót sột soạt trên tấm da và gõ nhịp bằng chân cho tới khi nó hết cả hơi. Trong khi anh xám và Akela tru lên giữa các câu ca.
Khi hát xong, Molly nói: Hãy nhìn kỹ, hỡi các sói, ta đã giữ lời hứa phải không?
Và các sói hú lên:
Phải!
Một con sói tả tơi cất tiếng tru.
Hãy dẫn dắt chúng tôi lần nữa, hỡi Akela. Dẫn dắt chúng tôi lần nữa, hỡi người sói. Vì chúng tôi chán cảnh vô luật lệ này rồi, và chúng tôi sẽ lại là bầy tự do.
Bahira gừ gừ.
Không, không thể được. Khi các ngươi ăn no, thì chứng điên lại có thể nhập vào các ngươi. Không phải bỗng dưng các ngươi được gọi là bầy tự do. Các ngươi tranh đấu đòi tự do, và các ngươi có tự do. Nuốt nó đi, hỡi các sói.
Molly nói,
bầy người và bầy sói đã đuổi tôi đi. Bây giờ, tôi sẽ đi săn một mình trong rừng.
Bốn sói anh nói,
và các anh sẽ săn với em.
Vì thế, từ đấy về sau, Molly bỏ đi và săn với bốn sói trong rừng. Nhưng không phải lúc nào nó cũng cô đơn. Vì nhiều năm sau đó, nó trở thành người và lập gia đình. Nhưng đó là câu chuyện cho người lớn.